cầu nhiều á thì à, thì nó sao động, mà cầu không được á, thì nó thành sóng. Thành ra cầu là động, động là tâm sanh. Còn khi không cầu thì tâm tự an, tự an thì sáng, sáng thì cái tánh liễu tri nó rõ ràng. Thành nó rất là đơn giản khi nói, còn khi làm thì cái này tùy. Không đắm trước tức là không có dính, là cái này gọi là bụi hoặc là trần lao đó, như cái tấm kiến vậy đó, mà nó cần dính nhiều thứ, như nó cần dơ à. Mấy em nhỏ không có đeo mắt kính, còn nếu mà đeo mắt kính mà đeo vô mà thấy nó bị tùm lem trên cái hai cái tròng thì phải thế nào? Phải chùi trước cái đã mới đeo được. Thì tất cả những cái đấm trước đều thành những cái che mờ. Rồi khi mà mình đấm trước ấy, là mình chìm đắm trong đó, mình chìm đắm, chết chìm không có thoát ra được. Không cầu tức tâm không sanh, không đắm, không đắm trước tức tâm không diệt. Đó, hễ cầu thì khởi tâm, không cầu thì tâm không sanh. Còn chìm đắm trong đó thì không thoát ra được, gọi là diệt. Hai cái này á, vì mình ở trong chùa rồi, huynh đệ ít có thấm thía, còn ở ngoài đời á, đại chúng biết phải đi làm mới có tiền sống, không có ai nuôi mình hết. Cha mẹ mình lớn cỡ này thì cha mẹ cũng hết nuôi rồi. Thành ra phải tự bươn chải. Thì cái tâm này nó có dễ tập không? Phải không? Mình phải tự kiếm tiền nuôi sống thì nó tự nhiên có cầu thôi. Mà tự nhiên mà trúng số một cái thì có dính trước, có đắm trước. Thành ra có cầu có đắm trước là có thất vọng và có đau khổ. Thì đây cũng là một trong những cái gốc rễ đau khổ của con người. Trong thần thoại Hy Lạp à, trong đây quý huynh đệ có hay đọc truyện thần thoại Hy Lạp không? Nó có một cái hình ảnh gọi là cực hình Tăng Tam. Là cái ông Tăng Tam này không biết khi sống ổng gây tạo tội gì không biết, nhưng mà nặng lắm. Tới khi xuống âm phủ à, phải chịu một cái hình phạt là ổng phải đứng dưới một cái tảng đá chực rơi, có nghĩa là nó chực rơi xuống trên đầu nhưng mà không bao giờ nó rơi hết trơn á, nhưng mà luôn luôn là nó sắp sửa rơi, ông phải đứng dưới cái tảng đá đó. Và nước thì ngập tới cổ, nhưng mà khi mà khát mà ổng vừa cúi xuống thì nước chảy đi nơi khác. Thành ra nước ngập tới cổ mà ổng thì khát, cổ họng cháy rát như là lửa. Và trên đầu là một cái cành táo triểu quả, chín mọng, thơm ngon. Mà ổng thì đói từ năm tháng này qua năm tháng khác. Mà đưa cái tay hái thì cái cành nó vổng lên cao, mà buông tay xuống thì nó dí dí xuống đây mặt. Cho nên ông này đói khát suốt đời và bị lo sợ suốt đời, gọi là cực hình Tăng Tam. Thì chúng ta thấy khi mình học thiền, mình thấy cái hình phạt tâm tưởng này nó kinh khủng hơn hình phạt thiệt không thưa đại chúng? Phải không? Đây là hình phạt tâm tưởng. Thành ra cái tâm mà cầu mà không được, mà khao khát mà không bao giờ được, nó đau khổ, trở thành cực hình. À, vì đây là một cái hình ảnh nêu ra rõ, thành ra mình thấy ghê. Nhưng mà chúng ta có bao giờ đã từng trải qua không? Phải không? Có đôi điều mình thầm cầu, hoặc là mình cầu thiệt tình rõ ràng nhưng mà nó không được. Cầu bất đắc khổ, cái khổ này ai cũng trải qua hết á. Cho nên khi thực hành cái không cầu và không đắm trước, chính mình đã giải thoát, tự giải thoát cho mình ra khỏi đau khổ. Và còn một ý nữa là đắm trước chính là tham. Còn cầu á, ít khi được lắm, ai có phước lắm mới được cái thứ họ cầu. Cầu mà không được thì nó sanh sân. Hai thứ này đều phát xuất từ si. Cho nên chỉ nội có hai cái câu là chỉ cần không cầu, không đắm trước. Nó là cái gốc của ba món tham sân si dẫn đầu trong cái câu sanh phiền não. Đại chúng nhớ câu sanh phiền não không? Cái này trả bài nha, sao gọi là câu sanh phiền não và gồm có những gì? Ai trả lời này, sao gọi là câu sanh phiền não? Quý vị sắp đi thọ giới đâu? À, câu sanh là cùng sanh ra một lúc với mình. Vừa ra khỏi bụng mẹ là nó đã đi theo có rồi. Cái món tham sân si này, tham sân si mạn nghi tà kiến, nhưng mà ba cái nặng nhất vẫn là tham sân si. Và tâm tứ quả thì tu đà hàm, tư đà hoàng, tư đà hoàng, tu đà hàm gì đó, nó vẫn còn cái tham sân si, cho tới a na hàm mới hết. Thành ra chỉ có chỉ học không cầu, không đắm trước. Nghe thì đơn giản nhưng mà rõ ràng không phải là dễ làm, phải không? Mà như vậy thì mình phải thực hành từng lúc, canh từng tâm niệm. Hễ nó khởi một cái cầu, mình biết. Khởi một cái dính mắc, mình biết. Những cái dính mắc xa, mình buông dễ. Những cái dính mắc gần, như là mình đối với cha mẹ, đối với những huynh đệ thân thiết, hoặc là quý cô lớn đối với con cái, cái đó dễ rớt hay là khó rớt? Quý cô đi tu bao lâu rồi mà gặp những cái dây thân thiết như vậy thì sẽ thấy là té ra vẫn còn dính mắc chút đỉnh, phải không? Đó. Cho nên đây là cái điều kiện cho cái chữ thảy không dụng học. Muốn thành Phật điều kiện rất cao, mà dẹp hết những cái học, cho nên cái điều kiện này nó cũng rất cân xứng, nó không có nhẹ đâu. Thật ra thì học Phật Pháp là để tu tập. Đại chúng thấy có ai đi tu mà không phải học Phật Pháp không? Ai cũng phải học, phải không? Đào tạo tăng tài là phải học Phật Pháp. Phải học mới biết đường mà tu. Và có 84.000 trần lao phiền não thì có 84.000 pháp môn để trị liệu. Cho nên phải học để tu, để tiêu trừ tham sân si. Nhưng mà khi ở đây nói thảy không dụng học thì chúng ta phải hiểu cái nghĩa là đang chỉ chỗ gốc của nó, chứ không phải nghe nói như vậy cái thôi khỏi dò bài cái gì, cái lao, cái lúa, phải không? Khỏi học quy sơn. Có ai dám gan mà thầy kêu trả bài nói: thưa thầy, con chỉ muốn thành Phật cho nên tất cả Phật Pháp thảy không dụng học. Cái thầy tròn mắt lên hỏi: ai nói gì kỳ vậy? Nói giờ đây là Ngài Hoàng Bá nói. Có thể như vậy được không? Đó, thì như vậy tức là mình đã không hiểu được cái ý của trong này. Mà phải hiểu khi Ngài nói như vậy là Ngài đang chỉ cho mình cái gốc. Và nếu thật sự muốn thực hành đúng thảy không dụng học thì tâm của vị đó phải không cầu và không dính một mẻo tí teo nào hết mọi thứ trên đời thì mới khỏi dò bài cái lúa. Hai cái này á, nó sâu xa tâm mình ghê lắm. Thành ra mình nói cười chơi cho vui vậy đó, nhưng mà phải để cái điều này ghi nhớ luôn. Để một tâm mà khởi có cầu á, bây giờ mình nhỏ mình chỉ cầu thuộc bài, cầu được thầy khen hoặc là chút ít. Nhưng mà lớn hơn một chút là sẽ cầu danh, và bước ra ngoài sẽ cầu lợi. Tất cả những cái cầu này ai cũng có hết, tại vì nhiều đời mình đã huân tập. Cho nên phải nghe và phải nhớ luôn. Hay một cái hình ảnh mà đại chúng đã biết, nhưng mà xin được nhắc lại, là cái bẫy con khỉ. Đại chúng nhớ là người ta bẫy khỉ rất nhẹ nhàng, là người ta dùng một cái lon, cái trái dừa khô hoặc là cái gì đó, khoét một cái khe.